Chàng rể quyền thế, chương 1130, góc truyện audio.com. Vốn dĩ loại việc nhỏ như thế này, vì sắp xếp để một người phục vụ tới làm là được. Nhưng mà Thanh Khánh lại quyết định rằng chính mình phải giữ gìn phần vinh dự này. Ông ta chuẩn bị tự mình bưng một ly trà cho tổng giáo đầu. Muốn nhân đây mà có được ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Vì giờ khắc này, Thanh Khánh đã phải huấn luyện rất. Từ từng số bước đi, tần suất bước chân, lại đến góc độ người hành lễ, vẻ mặt như nào, những thứ này ông ta đã mời những vị thầy dạy lễ nghi chuyên nghiệp nhất tiến hành huấn luyện một cách chuyên nghiệp. Vì một phút trên đài, dưới đài tốn 10 năm công, thang thánh găng sức tập luyện suốt đêm, chỉ vì là bưng tốt ly trà này. Rất nhanh, ông ta đầu hai tay nâng trà đi tới phía trước tổng giáo đầu. Sau khi hành lễ, đặt ngay ngắn ly trà xuống, dựa theo lễ nghi, lúc này Thanh Khánh không được phép ngẩng đầu nhìn mặt của tổng giáo đầu. Nhưng mà ông ta thật đúng là nén không được lòng kỳ trong lòng. Muốn nhìn xem con rể tốt nhất trong cảm nhận của chính mình. Rốt cuộc có ngoại hình như thế nào? Trong nháy mắt ngẩng đầu, bích bích, Thanh Khánh không đứng vững một cái, nhã ngồi ngay ở trên mặt đất. Khắp người toàn là mồ hôi lạnh, Bùi Nguyên Minh, sao có thể là Bùi Nguyên Minh, giáo đầu chính là Bùi Nguyên Minh, sao có thể, trong nháy mắt này, toàn thân Thanh Khánh đều dại ra, cho dù cả đời của ông ta đã từng qua vô số sóng gió. Nhìn được vô số người lên xuống, nhưng mà chưa từng có một khắc ông ta bị chấn động tới tình trạng này. Mồ hôi lạnh, ở trong một khắc này một phát xịn ra. Khắp người Thanh Khánh bồn rùn vô lực, muốn nói gì đó, nhưng mà trong cổ họng truyền ra âm tiết ở không hề có ý. Đường nhân đồ vẻ mặt ghét bỏ ông ta, đứng lên xét ông ta rơi về trên vị trí của mình. Nhưng mà toàn thân Thanh Khánh đều đang ở trong trạng thái mất hồn. Rõ ràng là phản ứng không kịp, một màn này khiến cho tất cả mọi người chấn động. Ngài Khánh bị làm sao vậy? Hình như ông ấy đã bị dọa mất rồi. Phải ông ấy vừa mới nhìn trộm khuôn mặt của tổng giáo đầu hay không? Bị chấn động ngay lập tức à, nói tổng giáo đầu là võ khúc tinh trên bầu trời hạ phàm. Người thường vốn là không có tư cách nhìn thẳng khuôn mặt của ngài, ngài Khánh không thèm tin. Vậy mà đã bị dọa rồi, có vẻ như ông ta không được mấy vị quan phủ tai to mặt lớn của Đà Nẵng. Chỉ có ông ta bị ngã ngửa ngay lập tức, giữa sân toàn tiếng bàn luận nhỏ giọng. Cả đám người nhà họ Thanh đều mang sắc mặt khó coi. Bọn họ rõ ràng là nghĩ không rõ. Làm nào mà lại xảy ra một màn như vậy? Cụ cố tổ nhà họ Thanh còn hiện lên một chút tức giận trên mặt. Quát khẽ nói, đồ vô dụng, làm sao mà lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp đã xảy ra loại sự cố nhỏ này? Giữa sân không có người lại dám đi mặt thật của tổng giáo đầu. Đam mỹ hay, nghi thức đổi quân cũng không thể nào mà tạm dừng vì Thanh Khánh, lúc này, dựa theo sự sắp xếp của quan phủ, các loại công văn bắt đầu được bàn giao, đủ các loại người sôi nổi lên đài đọc diễn và, đương nhiên, tất cả những thứ này không phải là màn trình diễn chính. Màn trình diễn chân chính để ở sau cùng, vẻ mặt của Viên Cảnh Thiên trở nên nghiêm nghị bước lên đài chủ tịch. Đứng chờ ở một bên. Hạ Trung Hưng cũng bước lên đằng, trầm giọng nói, ở bên dưới, xin cho mời cựu tổng giáo đầu của doanh trại Quý Đức. Tất cả mọi người cùng chào mừng, tổng giáo đầu, một loạt quân sĩ đồng thời hộ chói tai, ngay cả những vị đề đốc, thống lĩnh trong quân, thống lĩnh, cũng phải kích động không thôi, có thể nhìn thấy tổng giáo đầu trao tặng cho Viên Cảnh Thiên. Một màn như vậy chắc chắn có thể ghi vào sử sách. Rốt cuộc, Bùi Nguyên Minh ngồi ngay ngắn ở hàng thứ nhất chậm rãi đứng dậy. Sau đó đi ra đi về phía trước, đi tới bên trên đài chủ tịch. Giờ này khắc này Bùi Nguyên Minh, chậm rãi xoay người. Tại một khắc này, vô số người đều kích động đến run run lên. Bọn họ vậy mà có thể thấy gương mặt thật của tổng giáo đầu. Đây là thù vinh cỡ nào? Cách chương.